là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 12 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Văn Yên về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16.
Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các nhà đầu tư về triển khai một số dự án phát triển đô thị tại tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Các trường ngoài công lập khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Triệu Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về giải pháp phát triển du lịch của ngành trong thời gian tới.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Yên về công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội 16 Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2020. Đây là đại hội được Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện. Chính vì vậy, Tỉnh ủy xác định việc tổ chức đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thời gian qua, Tỉnh ủy cũng đã thành lập tổ công tác chỉ đạo giúp đỡ Văn Yên một số bước trong các quy trình tổ chức đại hội. Theo đó, hướng dẫn chỉ đạo xây dựng chi tiết toàn bộ hệ thống văn bản tài liệu phục vụ đại hội, gồm dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ đạo xây dựng chương trình kịch bản điều hành đại hội, rà soát đội ngũ cán bộ, xây dựng phương án bảo đảm theo yêu cầu hoàn thành trước ngày 27 tháng 3. Về công tác tuyên truyền, bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn huyện ủy Văn Yên toàn bộ các nội dung tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang phóng sự nêu bật những thành tựu trong nhiệm kỳ, làm tốt các khâu trong công tác bảo vệ cũng như phục vụ đại hội, các nhiệm vụ khác thực hiện trong và sau đại hội. Dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống, các đại biểu đã nhất trí kế hoạch của tổ giúp việc sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ công tác tổ chức đại hội toàn tỉnh về các bước duyệt kế hoạch đại hội cho các huyện thị để Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến bước 1 về các nội dung văn kiện đại hội. Tiếp đó, Ban Thường vụ duyệt văn kiện, Thường trực Tỉnh ủy hoặc các đồng chí ủy quyền tiếp tục duyệt nội dung công tác tuyên truyền, phục vụ bảo vệ, kịch bản điều hành đại hội. Cuối cùng, Ban Thường vụ sẽ duyệt nhân sự các huyện đảm bảo trước 20 ngày diễn ra đại hội. Về phía huyện Văn Yên, phải có kế hoạch cụ thể về tất cả các nội dung báo cáo, văn kiện, kịch bản, chương trình để Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến bước đầu duyệt văn kiện chủ yếu và nhân sự của Văn Yên vào cuối tháng 4 và cho ý kiến lần cuối vào đầu tháng 5 về tất cả các nội dung trên. Huyện Văn Yên phải chủ động phối hợp với các ngành của tỉnh để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, đúng kế hoạch, thời gian, đặc biệt đảm bảo công tác bảo vệ an toàn an ninh trật tự, giao thông đi lại, y tế trước, trong và sau đại hội trên địa bàn. Tổ giúp việc sẽ căn cứ vào chương trình công tác để tích cực đôn đốc cho ý kiến tham mưu, đề xuất và hoàn thành kế hoạch của tổ trình Thường trực Tỉnh ủy ngày 14 tháng 3.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với nhà đầu tư và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. Các dự án đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hootland nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch, lập đề xuất dự án gồm khu đô thị Đồng Tâm 1 có diện tích khoảng 3,93 ha, khu đô thị Hợp Minh có diện tích khoảng 24,62 ha và khu đô thị Yên Ninh có diện tích khoảng 27,3 ha. Những dự án này đã được nhà đầu tư báo cáo ý tưởng triển khai quy hoạch và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2019. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý cũng như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan, đơn vị tư vấn Hootland đã bổ sung và hoàn thiện phương án ý tưởng của dự án. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày phương án đề xuất ý tưởng quy hoạch của các dự án. Lãnh đạo các ngành cũng đã trao đổi, làm rõ và đề xuất ý kiến với nhà đầu tư, nhà tư vấn về các yếu tố kỹ thuật, về hiệu quả dự án, như yếu tố hạ tầng kỹ thuật, vấn đề cao độ san nền, xử lý kết cấu ta luy, xử lý ranh giới giữa khu dân cư hiện hữu với khu dân cư mới, đường điện, hành lang giao thông, hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, đánh giá tác động môi trường, công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đề xuất dự án đầu tư, các nhà đầu tư và đơn vị tư vấn cũng đề nghị các sở ngành địa phương hỗ trợ làm thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, lập bản đồ hiện trạng khu vực dự án theo thửa, theo diện tích từng loại đất, cây cối, địa vật, nhà cửa, công trình. Đánh giá cao ý tưởng của đơn vị tư vấn, đặc biệt là đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp để điều chỉnh, bổ sung đồ án hợp lý phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị, đối với dự án khu đô thị Đồng Tâm 1 cần tính toán kỹ hơn tới các yếu tố kỹ thuật, đặc biệt là nghiên cứu xử lý các vấn đề về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, nghiên cứu về hệ thống giao thông phù hợp trong khu đô thị. Trên cơ sở nội dung báo cáo hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn, nhà đầu tư làm việc với Sở Xây dựng đưa ra giải pháp cụ thể, hoàn thiện dự án và các thủ tục liên quan để phê duyệt đồ án theo đúng quy định, xong trước ngày 15 tháng 4. Thống nhất cao với phạm vi của dự án khu đô thị Hợp Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý đơn vị tư vấn và nhà đầu tư cần nghiên cứu để điều chỉnh lại bản đồ hiện trạng, phân khu chức năng, bổ sung khu tái định cư bố trí liền kề khu nhà ở xã hội, tính toán thêm cơ cấu sản phẩm, định vị phân khúc sản phẩm, hạ tầng giao thông, ưu tiên điều chỉnh cơ cấu nội khu, cập nhật đồ án phân khu khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp thu các ý kiến của đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh ý tưởng đồ án, đề xuất phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trong thời gian sớm nhất. Đối với dự án khu đô thị Yên Ninh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư và đơn vị tư vấn cần điều chỉnh lại phạm vi dự án, trong đó tính toán loại trừ phạm vi trùng lập với các dự án khác. Ưu tiên việc tiếp cận hệ thống giao thông có sẵn, phát triển không gian theo hướng tiếp cận bờ sông Hồng, tôn trọng cảnh quan thiên nhiên, hạn chế tối đa việc can thiệp về hệ thống đường sắt.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức khóa đào tạo chẩn đoán phát hiện sớm COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR cho cán bộ làm công tác xét nghiệm.
17 cán bộ làm công tác xét nghiệm tại Bệnh viện Melatech Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Bắc Cạn, Sơn La, Lai Châu được cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam, quy trình lấy mẫu, thu thập và bảo quản mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19, các phương pháp phòng thí nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên thế giới và tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các quy trình an toàn sinh học trong lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, được thực hành xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật theo quy trình chẩn đoán chuẩn. Hoàn thành khóa học, các học viên được cấp chứng nhận tham gia đào tạo. Đây là điều kiện về nhân sự bắt buộc bên cạnh các điều kiện khác như cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý hồ sơ, tài liệu, an toàn sinh học, thực hiện mẫu, ngoại kiểm đạt yêu cầu. Đối với các phòng xét nghiệm, đăng ký đủ năng lực xét nghiệm COVID-19. Đến thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đang hoàn thiện hồ sơ để gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bộ Y tế thẩm định đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán phát hiện sớm COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện đang cách ly 5 trường hợp tại nhà. Hiện tất cả các trường hợp sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho sốt, khó thở. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thị xã Nghĩa Lộ khuyến cáo nhân dân tuyệt đối không đi đến những vùng đang có dịch, theo thông báo hàng ngày của Bộ Y tế, thực hiện tốt việc khai báo y tế và ký cam kết phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh hàng ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi, tích cực tham gia chia sẻ sử dụng ứng dụng chương trình sức khỏe Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp các ngành huyện Lục Yên đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc bình ổn giá, chuẩn bị các nguồn hàng, nhu yếu phẩm cần thiết cho công tác phòng chống dịch. Tại chợ trung tâm thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm không có gì thay đổi so với dịp Tết. Giá các loại rau xanh như su hào, bắp cải, súp lơ tăng từ 15-20% từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Giá thịt lợn cũng tăng lên do tác động của dịch COVID-19. Chị Vũ Thị Tho, tiểu thương chợ Yên Thế bày tỏ.
Vì nó tăng là do giá thị trường nó lên ấy. Vâng. Mông với ba chỉ hiện tại là 160 một cân. So với trước đắt hơn trước là một tuần trước là 10.000 một cân. Thị trường của thịt lợn là bây giờ giá lợn hơi nó tăng lên một xíu so với một tuần trước. Một tuần trước là 80.000 một cân lợn hơi, bây giờ là 92.000 một cân.
Còn tại cửa hàng tự chọn Lục Yên, một trong những đơn vị đầu mối cung ứng hàng hóa tiêu dùng lớn trên địa bàn huyện, có rất đông người dân đến mua sắm. Lượng hàng hóa bán trong một tuần qua tăng 300%, chủ yếu là các sản phẩm như mì tôm, khẩu trang, xúc xích, nước rửa tay. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cửa hàng cam kết đảm bảo nguồn hàng, không tăng giá hàng hóa và niêm yết giá cụ thể rõ ràng, không đầu cơ tích trữ hay tăng giá. Anh Hoàng Tiến Thịnh, chủ cửa hàng tự chọn Lục Yên cho biết.
Trước tình hình dịch bệnh như thế thì cửa hàng tôi thì cũng đã lượng hàng hóa thì đã nhập đầy đủ, mà lượng hàng bán ra thì có tăng đột biến trong một vài ngày, nhưng mà thực ra là giá cả thì nó vẫn bình ổn, không tăng một bất cứ một loại hàng nào. Chúng tôi đã thực hiện là ký cam kết với đội quản lý thị trường ở Lục Yên này, là cam kết là không tăng giá bất cứ một loại hàng hóa nào để cho bà con yên tâm mua hàng hóa.
Bên cạnh một số mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ người tiêu dùng, một số mặt hàng phục vụ y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, các loại thuốc bổ tăng sức đề kháng, sức mua tăng mạnh từ khi dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó, để kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp để kiếm lời, đội quản lý thị trường Lục Yên đã thành lập tổ thường trực phòng chống dịch bệnh, tiếp nhận xử lý thông tin các cá nhân tổ chức kinh doanh vi phạm, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Qua kiểm tra giám sát đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, giám sát chặt địa bàn để phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hoặc tăng giá hàng hóa. Ông Trần Quốc Tuấn, đội phó đội quản lý thị trường số 5, tổ Lục Yên nói.
Trong cái đợt dịch corona này thì đội quản lý thị trường tôi đã tiến hành cho các cơ sở viết cam kết và đảm bảo là 100% các hộ là có đầy đủ các niêm yết giá theo đúng quy định.
Có thể nói hiện việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đang được lực lượng chức năng huyện Lục Yên triển khai quyết liệt, người dân không nên quá hoang mang lo lắng. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và tránh tình trạng hàng hóa tăng giá đột biến, người dân cần bình tĩnh không mua sắm, tích trữ hàng hóa, tuân thủ các hướng dẫn về y tế, hạn chế tới nơi đông người, rửa tay thường xuyên và theo dõi nguồn thông tin chính thống để có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn. Do trẻ nghỉ học dài ngày, nhà trường không có nguồn thu để chi trả lương và các khoản phụ cấp khác cho giáo viên. Cùng với đó ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của các cán bộ giáo viên nhà trường, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Nhóm trẻ cộng đồng thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh hiện có 8 lớp với trên 160 trẻ và 22 cán bộ giáo viên. Thực hiện theo quy định của ngành giáo dục, từ đầu tháng 2, toàn bộ trẻ theo học tại trường tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID. Mặc dù cán bộ giáo viên nghỉ không lương, tuy nhiên trung tâm vẫn thực hiện đóng bảo hiểm cho các giáo viên, mỗi tháng gần 28 triệu đồng. Đến nay sau gần 2 tháng không có bất kỳ khoản thu nào, nhà trường đang gặp khó khăn để duy trì mọi hoạt động. Giải pháp được Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh đưa ra là gửi văn bản sang Bảo hiểm xã hội để được chậm đóng bảo hiểm xã hội. Ông Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh cho biết thêm.
Do cái ảnh hưởng của cái dịch cúm COVID-19 thì nhóm trẻ cộng đồng của Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là chi trả lương cho các cô giáo. Bởi vì trong cái hoạt động của nhóm trẻ thì cái nguồn thu chủ yếu là từ cái nguồn thu của học sinh.
Năm 2019, trường mầm non tư thục Hồng Ngọc thành phố Yên Bái đầu tư hơn 2 tỷ xây dãy nhà 3 tầng với các tiện nghi đồ dùng học tập mới để phục vụ công tác dạy và học. Đang trong quá trình bù lỗ, nhưng từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh tạm nghỉ học, khiến nhà trường không có nguồn thu, số tiền lãi hàng tháng trả ngân hàng được đơn vị huy động từ nguồn dự trữ. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh kéo dài sẽ gây khó khăn không nhỏ đối với hoạt động của nhà trường. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Mầm non Hồng Ngọc, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi khó khăn nhất là đời sống của cán bộ giáo viên, 28 cán bộ giáo viên nghỉ 2 tháng nay rồi. Đấy, thì chúng tôi thấy là khó khăn cái điều đó. Thì cũng mong là nhà nước quan tâm đối với cái đội ngũ cán bộ giáo viên của ngoài công lập. Thế còn trong công lập ấy, giáo viên nhà nước người ta vẫn 100% hưởng chế độ mặc dù người ta nghỉ.
Hiện nay 28 cán bộ giáo viên trường mầm non Hồng Ngọc nghỉ việc không lương và tự túc đóng bảo hiểm. Để khắc phục khó khăn, một số giáo viên phải làm thêm các công việc thời vụ để đảm bảo thu nhập. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn kiên trì để chờ ngày đón trẻ trở lại lớp. Cô giáo Hoàng Thị Hương Lan, hiệu trưởng trường mầm non Hồng Ngọc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Đa số 100% các cô ở đây thì hiện tại là chúng tôi đang nghỉ 2 tháng không có lương và tự túc đóng bảo hiểm xã hội. Thì trong cái quá trình mà nghỉ ở nhà thì có những cô mà điều kiện kinh tế khá giả hơn thì các cô cũng thể ở nhà. Nhưng mà có một số cô thì kinh tế gia đình phụ thuộc chính vào bản thân các cô nên là các cô cũng phải tìm một số việc. Ví dụ như là có cô thì bán hàng online.
Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái có khoảng 15 trường mầm non và nhóm trẻ ngoài công lập. Cùng với khó khăn chung, khi không có nguồn thu để trả lương giáo viên và các khoản phụ cấp, nhiều trường phải thuê địa điểm dẫn đến khó khăn trong cân đối chi tiêu. Mặc dù trẻ được tạm nghỉ, tuy nhiên các cô giáo vẫn thường xuyên đến dọn dẹp khuôn viên, lau rửa đồ dùng học tập để phòng chống dịch COVID-19.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch khi dịch bệnh lây lan rộng ra khắp thế giới. Hiện tại, dịch COVID-19 đã lây lan ra khắp các châu lục ngoại trừ Nam Cực. Tuy nhiên, ông Tedros nhấn mạnh, tiến trình của đại dịch có thể được thay đổi nếu các quốc gia phát hiện, kiểm tra, cách ly, điều trị và vận động nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Người đứng đầu WHO cũng cho biết một số quốc gia đã chứng minh rằng dịch COVID-19 có thể được ngăn chặn và kiểm soát. Cũng theo Tổng Giám đốc Tedros, việc tuyên bố COVID-19 là đại dịch sẽ không thay đổi những đánh giá của WHO đối với mối đe dọa từ virus SARS-CoV-2, cũng không thay đổi những gì WHO và các nước đang làm. Ông Tedros cũng đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Hàn Quốc, Italia và Iran, đồng thời cho biết tình hình dịch bệnh hiện tại đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, mà điển hình là ở Trung Quốc. Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 11 tháng 3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng việc đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày, trừ Anh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ông Trump cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực vào nửa đêm 13 tháng 3 theo giờ địa phương. Công dân Mỹ cùng gia đình của họ sẽ không nằm trong diện này. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Liên minh châu đã thất bại trong việc thực hiện những bước ngăn chặn sự lây lan của virus như Mỹ đã làm. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Trump khẳng định đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính, đồng thời cam kết sẽ có các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ cấp tài chính cho các lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trước đó cùng ngày, thủ đô Washington DC của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Thị trưởng thành phố Washington DC Muriel Bowser khuyến nghị rằng các cuộc tụ họp đông người từ 1.000 người trở lên bao gồm cả các hội nghị sĩ sẽ bị hoãn hoặc hủy cho đến cuối tháng này. Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh trên toàn nước Mỹ với ít nhất 38 ca tử vong, 1.200 trường hợp nhiễm bệnh. Thế giới đang phải đối mặt với viễn cảnh thừa nguồn cung dầu nghiêm trọng khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành các quốc gia mới nhất cho biết sẽ tăng sản lượng khai thác. Theo thông báo mới nhất, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sẽ tăng sản lượng khai thác lên 30%, tương đương hơn 4 triệu thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 4. Động thái này diễn ra sau khi Ả Rập Xê Út cũng đưa ra thông báo tương tự một ngày trước đó. Nga cũng cho biết có kế hoạch tăng sản lượng tăng của ba nước này sẽ đáp ứng gần 5% nhu cầu toàn cầu. Những thông báo về việc tăng sản lượng diễn ra sau khi các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước không phải thành viên nhóm họp hồi tuần trước mà không đạt được nhất trí về việc điều chỉnh sản lượng nhằm duy trì giá dầu trong bối cảnh lo ngại sự bùng phát của dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu dầu mỏ. Sau 2 tháng trì hoãn, ngày 11 tháng 3, Iran đã cam kết sẽ bàn giao cho Ukraine hoặc Pháp hai hộp đen của chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị bắn rơi tại Tehran để tiến hành phân tích. Người đứng đầu phái đoàn Iran tại Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO cho biết các nước khác cũng được mời đọc dữ liệu trong các hộp đen này. Đầu tháng 1, máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị trúng một tên lửa của quân đội Iran và rơi ngay khi cất cánh từ sân bay Tehran. Toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều đã thiệt mạng. Phần lớn những người thiệt mạng là công dân của Iran, còn lại là người Afghanistan, Anh, Canada, Thụy Điển và Ukraine. Giới chức Iran đã thừa nhận bắn nhầm chiếc máy bay này, sau đó hứng chịu nhiều chỉ trích vì không giao hộp đen của máy bay cho các nước có khả năng phân tích dữ liệu. Cả Ukraine và Canada đã lên tiếng hoan nghênh quyết định bàn giao hộp đen của phía Iran. Đại diện của Ukraine cho biết sẽ chuyển hộp đen này cho Pháp để tiến hành phân tích. Ngày 11 tháng 3, Anh đã công bố dự thảo ngân sách đầu tiên sau khi nước này chính thức rút khỏi Liên minh châu EU. Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định dự thảo ngân sách là một phần trong kế hoạch cho sự thịnh vượng trong tương lai và thực hiện cam kết của chính phủ với người dân. Trong chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 12 năm ngoái, Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson đã đưa ra nhiều cam kết, trong đó có mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống y tế công cộng. Dự thảo ngân sách lần này của chính phủ Anh tập trung thực hiện các cam kết của mình, bao gồm đầu tư hơn 600 tỷ bảng cho đường bộ, đường sắt và nhà ở trong 5 năm tới. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 ở châu Âu, việc kiểm soát tác động tiềm tàng của dịch bệnh đối với nền kinh tế cũng trở thành vấn đề trọng tâm của chính sách tài chính Anh. Để giảm bớt tác động ngắn hạn của dịch bệnh đối với nền kinh tế, ngân sách đề xuất phương án ứng phó trị giá 30 tỷ bảng, trong đó bao gồm quỹ phản ứng khẩn cấp 5 tỷ hỗ trợ hệ thống y tế quốc gia và các dịch vụ công cộng khác. Ngoài ra, dự thảo ngân sách còn bao gồm việc thành lập quỹ khí hậu tự nhiên, tăng đầu tư vào nghiên cứu giải quyết biến đổi khí hậu. Anh đã không công bố dự thảo ngân sách mới trong năm 2019 do Brexit. Các chuyên gia phân tích cho rằng trên cơ sở thực hiện các cam kết khi tranh cử, ngân sách này về cơ bản làm rõ định hướng của chính sách tài khoá hậu Brexit của chính phủ Anh.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch bệnh đang được ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Để hiểu rõ hơn những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực du lịch, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Triệu Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Và thưa bà, trong cái thời điểm mà dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã có những cái biện pháp tăng cường công tác thông tin đối với lĩnh vực du lịch như thế nào?
Ngay sau khi mà có chỉ đạo của tỉnh, của trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID này, thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kịp thời triển khai rất nhiều các biện pháp để thông tin tuyên truyền cũng như là kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch nói chung và hoạt động du lịch nói riêng. Thì sở cũng đã tăng cường cái công tác phối hợp với các cái sở ngành, các cái địa phương để mà chỉ đạo các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, rồi cơ sở lưu trú, rồi các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch để thực hiện các cái biện pháp để phòng chống các dịch bệnh.
Để kịp thời phát hiện sớm và thực hiện cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm thì sở đã thực hiện công tác thanh tra kiểm tra trong cái lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đối với lĩnh vực lưu trú như thế nào thưa bà?
Từ cuối tháng 1 đến nay thì sở cũng đã rất là kịp thời tổ chức được 3 cái đoàn kiểm tra về công tác hoạt động của các lĩnh vực văn hóa và du lịch. Nói chung trong đó thì cũng đã có được hiện nay là các đoàn kiểm tra, có 2 đoàn kiểm tra là vẫn đang hoạt động, tức là vẫn đang thực hiện hoạt động để kiểm tra các cái cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn. Đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thì ngay từ đầu tháng 3 thì sở đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, như tôi cũng đã nói là thành lập 2 đoàn kiểm tra là kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cái di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Và cái thời gian thực hiện của cái đoàn kiểm tra này là từ ngày 6 tháng 2 đến khi công bố hết dịch. Có nghĩa là đến thời điểm này hai đoàn kiểm tra vẫn đi vào hoạt động và theo đó thì các đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra đối với lĩnh vực các cơ sở lưu trú thì đã kiểm tra hàng chục cơ sở lưu trú, trực tiếp đến kiểm tra hàng chục cơ sở lưu trú trên địa bàn, và đặc biệt là những cái địa bàn mà trọng điểm như là ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ hay huyện Yên Bình và huyện Văn Yên là những nơi mà có rất nhiều những khách nước ngoài mà đến từ những cái nước mà có vùng có dịch trên địa bàn. Thì qua kiểm tra thì có thể thấy là các cơ sở lưu trú ấy đã thực hiện rất là tốt cái hướng dẫn những cái các cái biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình. Khi mà khách du lịch nước ngoài mà đến từ những nhập cảnh chưa đến 14 ngày mà đến địa bàn Yên Bái thì khuyến cáo họ là ở lại đấy để tránh đi lại, di chuyển nhiều để tránh ảnh hưởng. Khi mà phát hiện những cái trường hợp mà nghi ngờ thì thông báo ngay đến các cơ sở y tế và cũng cung cấp những cái thông tin đường dây nóng cho các cơ sở này để họ có được những thông tin mà có cái phối hợp kịp thời.
Còn đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thì sở đã có sự chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch như thế nào thưa bà?
Đối với hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn thì trong thời gian qua thì sở cũng đã ban hành rất là nhiều văn bản. Ngay sau khi mà nghỉ Tết xong thì thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là của Tổng cục Du lịch, thì sở cũng đã ban hành một cái văn bản hỏa tốc để gửi cho các cơ sở kinh doanh lữ hành trên địa bàn về cái việc trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, và trong đó đề nghị họ là tạm dừng việc đưa đón khách du lịch đến những vùng có dịch. Thì trong cái thời gian qua thì sở cũng đã ban hành 3 cái văn bản, trong đó thì cũng đã đề nghị họ là tạm dừng đưa khách, và đến thời điểm này là cũng đề nghị là tạm dừng đưa khách đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Italia, và đến cũng tạm dừng đưa đón khách đến những cái vùng có dịch của các nước khác, theo dõi chặt chẽ cái tình hình dịch bệnh viêm đường vô hô hấp cấp ở của các cái khách du khách, và khai tức là những cái khách mà họ đưa đón thì phải có khai báo về đến khai báo cho các cơ sở. Và nếu như mà cũng có đề nghị với các cơ sở lữ hành là nếu phát hiện ra những cái trường hợp nào mà nghi nhiễm thì cũng phải báo ngay cho các cơ sở y tế địa phương. Và cũng trong cái giữa tháng 2 thì sở cũng đã tổ chức một đoàn kiểm tra đối với 6 cơ sở kinh doanh lữ hành trên địa bàn. Và trong đó thì cũng có kiểm tra cái việc là thực hiện công tác phòng chống dịch, thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của cái công tác phòng chống dịch này đối với các cơ sở lữ hành. Thì có thể nói là qua kiểm tra thì các cơ sở kinh doanh lữ hành trên địa bàn là thực hiện rất là tốt cái chỉ đạo và cái hướng dẫn, và có cái sự phối hợp, cũng đã có cái sự tạm dừng tour tuyến đối với những cái vùng đưa đón khách quốc tế. Trong cái thời gian qua thì qua kiểm tra thì các cái doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thì đã hủy khoảng 11 cái đoàn khách với trên khoảng 350 khách là đi đến những cái vùng có dịch của các nước trên thế giới và vùng có dịch ở Việt Nam.
Cảm ơn bà về nội dung cuộc trao đổi.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Giấc mơ bảo vệ thành công ngôi vô địch Liverpool chấm dứt ngay từ vòng 1/8 sau thất bại với tổng tỷ số 2-4 trước Atletico Madrid. Thua 0-1 trên đất Tây Ban Nha ở lượt đi, Liverpool đặt tham vọng lớn ở lượt về trên sân Anfield. Tới phút 43, Wijnaldum đã bật cao đánh đầu một tỷ số cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra, nhưng trong một ngày thi đấu khó tin, Salah, Mane, Firmino đều bỏ lỡ hoặc không thắng được phong độ xuất thần của Olak. Hòa 1-1, tính tổng tỷ số hai lượt trận, hai đội bước vào hiệp phụ. Phút 94, Firmino tỏa sáng với pha dứt điểm trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà sau đường tạt bóng như đặt của Wijnaldum. 2 phút sau đó, Llorente tung cú dứt điểm ở cự ly gần 20m đánh bại Adrian để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Vừa đủ để Liverpool bị loại bởi loạt bàn thắng trên sân khách. Phút 105 vẫn là Marco Llorente tỏa sáng với cú đá chân phải đánh bại Adrian để cân bằng tỷ số 2-2. Đúng phút 120, Marco Llorente tiếp tục tỏa sáng với pha chuyền bóng cho cựu cầu thủ Chelsea lập công. Thắng Liverpool, Atletico hiên ngang bước vào vòng tứ kết. Trong khi đó, Paris Saint-Germain đã ngược dòng thành công trước Borussia Dortmund. Neymar đã chứng minh được đẳng cấp thực sự của mình với bàn thắng mở tỷ số phút 28. Thắng lợi 2-0 của Paris Saint-Germain được Juan Bernat ấn định ở ngay phút 45 và giúp Paris Saint-Germain có màn ngược dòng. Đây là chiến thắng rất ngoạn mục của Paris Saint-Germain trong bối cảnh đã thua 1-2 ở lượt đi và Dortmund vốn không phải là một đội bóng dễ chơi UEFA Champions League. Trong trận đối đầu với đội tuyển Australia chiều tối qua, đoàn huấn luyện viên Mai Đức Chung chủ động chơi với đội hình thấp nhưng cũng không thể trụ vững trước sức ép liên tục từ đối thủ. Với tốc độ và thể hình vượt trội, Australia chỉ cần 16 phút để xuyên thủng hàng mảnh lưới của Kim Thanh. Từ quả tạt bên cánh trái, Sam Kee băng vào tung cú dứt điểm ở cự ly gần không cho Kim Thanh cơ hội cản phá. Tuyển nữ Australia tiếp tục duy trì sức ép và có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp đơn giản ở phút 27. Kim Thanh đã trở thành người hùng của toàn đội khi cản phá xuất sắc, được quả phạt đền ở phút 36. Sang hiệp 2, Huỳnh Như đã tận dụng rất tốt sai lầm của đối phương và tung ra một pha lốp bóng tinh tế mang về bàn thắng quý giá cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là điều huấn luyện viên Mai Đức Chung mong chờ nhất và đã từng hứa với khán giả trước khi lượt về diễn ra. McKinnon đã vượt qua con số 100 tuần liên tiếp giữ đỉnh bảng xếp hạng gôn thủ nam thế giới. Theo bản cập nhật mới đây, McKinnon bước sang tuần thứ 5 liên tiếp ở vị trí đỉnh bảng xếp hạng, nâng tổng số tuần nắm vị trí số 1 trong sự nghiệp của anh lên 100 tuần. Từ khi bảng xếp hạng ra đời vào năm 1986, McKinnon mới là gôn thủ thứ 3 chạm mốc 100 tuần này, sau Jack Stagnan, Tiger Woods. Hiện hạng 11, Woods giữ kỷ lục số 1 trong tổng số 683 tuần, trong khi Norman từng có 331 tuần trên đỉnh. Tiger Woods đã trở thành gôn thủ thuộc danh sách của đợt lưu danh năm 2021.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.